không tốt. Ta biết rằng đó là tư trần nhiễm trần, tại sao mà xuống giấy ngày cho các con ngài xuống tự gian khi gì?
Phải xuống đây học được, rồi nó học bị ràng buộc, nó mới là dũng, nó mới sử dụng cái dũng trí của nó, thì càng ngày nó càng mạnh, nó mạnh rồi nó mới trở về, hòa tan với đại hội, lúc đó mới thật sự làm việc cho tất cả không phục vụ. Cho nên Thượng Đế đã đặt trong quy luật của cái bánh xe tiến hóa như vậy, phải qua cái chu này rồi tới cái chu kia rồi tới cái chu nọ, đó là đính lúc rồi không có thay đổi được. Chứ không phải xuống đây chơi đâu, xuống đây học. Nhưng mà người thế gian xuống đây, nó chơi không được, hưởng không được, cầu sinh sống lâm không được. Xuống đây học, mà học không có trượt lấy gì mà thao khắc cái thanh. Không có yếu làm sao mà xây dựng tới cái mạnh được. Thấy không? Không có tối làm sao đi đòi hỏi cái sáng. Không có mất thăng bằng làm sao chúng ta đâm đầu đi tìm sự quân bình. Cho nên tất cả của Ngài đã làm đều là tinh vi và tạo cho cả càng không vũ trụ càng ngày càng sáng suốt và tinh vi hơn. Thượng Đế không có ngu hơn người. Cha chúng ta không có ngu hơn chúng ta khi gửi chúng ta đi học. Thế chưa? Hô hồ gì Thượng Đế không biết làm điều này. Nha? Cho nên phải cho học. Cho nên người có con không nên cưng con nhiều, cho nó khổ đi. Rồi một ngày đó nó mới khao khát cái sự quân bình sung sướng mà nó băng lòng trở về với sự sát xuống đó.
Thì con đã biết có cơ hội mà mình biết đây mình tắt ra bởi Thượng Đế gian lầm sự thiện. Thì phải chịu gánh pháp, phải được điêu luyện của người mới tiên hoa. Cho nên ở thế gian người ta thấy một mặt và không thấy một mặt cho ta là khổ. Thì khi thật chúng ta đang được điêu luyện để tiến hóa trở về một đứa con ngoan của Thượng Đế. Đứa con Thượng Đế là chính đáng chịu khổ nhiều hơn. Sau cái khổ là sự sau sự thực nhập là sự bình thản của nội tâm. Cho nên luôn luôn gian lầm xuống đây là học hỏi để tiến hóa, mang cái thể xác tạm mà làm cái gì cũng tạm, lời nói tạm, cái gì cũng tạm. Rồi đâm ra thắc mắc do là khổ. Thì kỳ thật đang điêu luyện để cho mình thích tâm, hiểu rõ tạm là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thế nên người thế gian cứ ôm hận buồn trước trong tâm, làm cho tính quan ngũ tạng không yên, tâm hồn không ổn, đâm ra bơ vơ sống mà không biết sống gì cái gì đây. Rồi chết, rồi sẽ đi đâu cũng không biết. Cho nên vì đó mà đã làm cái tâm hồn mất đi. Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ rồi, cái thể xác này, một ngày nào đó phải ra đi. Xuống đến đây với hai bàn tay không, phải về với hai bàn tay không. Kể cả vợ chồng, tình yêu thế gian cũng là tâm vợ để trở duyên tâm của chương trình tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc mọi người cũng sẽ đi. Con thấy rõ những người đến đây gầy da cam, bên ngoài trang tóc đẹp thiệt sở, giàu có, trang trọng, nhưng mà bữa nay thấy đó mà thì họ đi đâu, họ không biết. Thì ngày nay mình thấy trong khổ, và từ cái khổ đó mình thức tâm, mình có cơ hội, có chân lý truyền cảm trong tâm thức để mình rung động tâm hồn và rơi nghĩ để tự giải thực. Để bản thức người tỷ phu kia không biết rung động tâm hồn mà tạo cái nghiệp trói buộc, tạo cái này tạo cái kia tạo cái nọ trói buộc lấy họ, chúng ta không có bị cái đó. Cho nên càng ngày con càng khổ, càng thức tâm, càng thấy con đường mình đã đi lâu trong gai, mình đã gỡ gai, và bây giờ mình có tâm thức tự tiến thực hiện cái gì được. Trong cái kỳ lòng người đây mà ý thức được nguyên căn nguồn cội của chính mình, chúng ta đi tới cái chỗ kia mà đạt xuất đích tỷ phú không bằng. Các con xem tỷ phú nó giàu có, xem nó bị trói buộc, bị giam buộc, bị thất học, khổ ghê lắm, buông không được, nuốt không trôi. Còn đời này không có. Chỉ có sự nhồi quả để tiến tới và sử dụng dũng khí của chúng ta và tâm thức biết được trời Phật và kính mến trời Phật để thay giá trị của con người từ con người biến tới Phật trời. Thì phải xây dựng cái dũng khí trong thanh tịnh, không nên ôm sự động loạn gây hấn cạnh tranh buồn tối mà chấp nhận để tiến qua trong thanh tịnh mới thấy giá trị của tình đi là gì. Cho nên ngày hôm nay những người được đại xuất định để hiểu được chân lý, đọc qua chân lý, truyền tán trong tâm, chọn con đường để chạy đi, dứt khoát trong kiếp người, tạm đỡ mấy chục năm. Mấy chục năm của thế gian không bằng bao nhiêu ngày ở trên đảo. Lấy cái gì tâm tâm để hiểu, máy bay nó bay cao trên trời, thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ đi mấy ngàn dặm, để chứ khỏi thanh nhẹ trên kia nó cao hơn thì bao nhiêu ngày đối với thế gian. Cho nên sự tu học chúng ta còn kém cỏi, cho nên cố gắng thức tâm vừa làm thiện, không nghĩ điều ác, không nghĩ điều cạnh tranh, nhẫn hòa để phục vụ gia can là cái đại đạo. Rồi đi tới chỗ thức tâm tự chủ, tự đi, rốt cuộc mọi người sẽ tự ra đi chứ không ai đi dùm cho chúng ta. Cho nên giờ phút lâm chung là tự đi mà thôi. Nhớ cái câu này thì sẽ lo liệu đi bằng cách gì? Đi bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta có cơ hội mượn cái pháp xây dựng trở nên thanh tịnh, thì nên cố gắng giữ lấy cái pháp mà thực hành để trở về với trật tự quân bình là nó thanh tịnh những gì hết. Mọi người tài xế lái xe đầu óc họ đàng hoàng, có trật tự thì lái xe chạy êm. Mọi người nghe này gây hấn, lái xe chạy nó không có yên, tâm hồn không ổn. Đó. Cho nên ngày hôm nay, con hiểu được cái đường tu nên giữ lấy và trở về cái căn bản của chính mình. Không nên hoang phí thì giờ hướng ngoại nữa, rồi đâm ra than khổ mà không biết giá trị của khổ. Đó. Đâm ra bơ vơ và không lơ vơ. Còn có gì thắc mắc hỏi nữa đi.
Thầy cho con biết ý kiến của thầy về thuyết nhân quả luân hồi.
À, thuyết nhân quả luân hồi. Cho nên nhân nào thì quả nấy. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian, bây giờ chúng ta nói xấu người kia thì một cặp đó, mình lo người kia biết cái hậu quả là thần kinh mình mệt. Thấy chưa? Một chút thôi, cái ý mình nghĩ xấu người ta thôi, mà mình sợ rằng người đó biết mà tôi nghĩ xấu tới bà đó là bà biết được là tôi mệt. Đó là cái hồi. Một cái luân hồi cũng vậy. Cái luân hồi tùy theo trình độ. Con người bây giờ có điện 110, một cái battery mới để xài, điện xuất phát 110 ví dụ. Nhưng mà mình xài hết, mình chỉ có xài không, thì nó còn 6V. Thì nó chết, nó phải quy về 6V. Cho con người đều có cái sự luân hồi tùy theo trình độ của họ, không thể chối cãi được cái sự sai lầm của mình. Cho nên người đời làm sai cứu Phật để sửa sai và cứu sai, không bao giờ không tự sửa sai và không làm sai nữa mới là được. Còn cầu Phật cứu sai và sửa sai cho mình là phải tự giải thoát. Rốt cuộc những cần thiết của chúng ta là phải tự giải thoát. Thì rõ nhân quả luân hồi. Còn ai cũng đều giảng được luân quả luân hồi, nhân quả luân hồi rồi, ở trong vòng lẫn quẩn cả người giảng và cả người nghe. Thì cái được thực hành này chúng ta giải tỏa được cái nhân quả và luân hồi. Thì tại sao có nhân quả? Tâm thôi mà thôi. Bây giờ mình đi tới sáng suốt tư tưởng quân bình, mình đâu có nghĩ chuyện xấu của người ta. Sao cái xấu họ được, họ cái xấu mà cái người đó tự tự khen họ tốt thì họ có cái xấu, mình cũng minh lòng, mình thấy cả hai mặt, phải mình an tâm không? Rồi mình ghét cô ông đó là nói xấu người ta, cái mặt tôi thấy tôi không ưa, mình ghét mình không ưa mình mệt được chứ ông đâu có biết gì đâu, thấy không? Nhân nào quả nấy là vậy. Còn ở đây chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy cần có dư bố mong sao họ sáng suốt được như thôi thôi. Mong sao họ sáng suốt tránh cảnh đường họ. Cho nên thực hiện công phu này, tại sao người ta bắt co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đầu mà không cho gì sử dụng như thế này, không cho khẩu khai thành chú tán, không cho mở miệng nói cho người khác chứng minh. Bởi vì trong cái tưởng nó có cái tưởng, cái tưởng nó mau hơn, rồi cái tưởng là nói đây này nó chậm hơn, phải không? Càng nói thì càng chậm, mà dùng cái ý tâm động cái gì mình tưởng cái Thích Ca mà không lấy trung tâm cái tưởng ngài, mà lấy cái miệng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái động rồi đâu có ông tới Thích Phật không? Tạo cái động như mình thầm chính của mình, và mình không bờ cái dũng trí của ngài. Tôi cũng thể chắc như ngài, con người trong cái định lực thanh não bình tĩnh, tham sân si hỉ nộ ái ố gì cơ thể tôi không khác cơ thể, nhưng mà ngài đã dũng tiến cả vô cầu bằng cả thân cầu đạo, cả cái bản tính sống được của ngài dùng phá phú cầu bằng, chứ không phải trách tiền cho người ta được phá phú cầu bằng được. Trách tiền người này cho người kia cũng phải lấy tiền người khác để lộn lại, cái tánh tham cũng còn trụ tại đó. Một cái bản chất phong phú ở trong này phải giải bớt như là phá phú cầu bằng, phá phú cầu đạo là lìa cái xác này đi học đạo với là nhưng mà còn lắm đắm trong cái thể xác tham dục này thôi. Cách nghĩa của các họ nhưng mà họ lý luận lại xã phu cầu bằng xã thân cầu đạo như là mười bao gạo đến đây nghe cũng được nghe hả rồi đâm ra vấn đầu. Còn đằng này người nào làm người đó nó tu nó sửa mình để cái nội thức càng ngày càng sáng suốt, sáng suốt và vun bồi cái nội thức, lúc đó âm tình chúng ta có giá trị và tình thương của chúng ta nằm hẳn, và cái tình thương nó hằng hữu trong nội tâm của mọi người, nó cảm động. Mà tình thương đó là ai? Tình thương của tình thương, tình thương của tình thương. Nên Phật với Phật thích lắm, ta là các người, không các người sửa, các người là ta. Cần thấy cái chính Phật nói rất rõ mà.
Bây giờ chúng ta đi thử trong cái bản thể mọi người ở đây, chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái xác giới đó thầy. Phải ăn để mà sống, ăn cộng rau cũng là xác đó thầy. Đó, thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn này cũng cái nạn kia, cái nạn kia cũng cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian. Chứ không phải là khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái này đau khổ cũng là cái gì đau khổ. Rồi nó mới dứt khoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị đâm đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi. Không bệnh này, cũng bệnh kia, bệnh nọ. Nó cũng ở trong cái xác giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta mà, người ta giết mình.
Không có nghe câu nói là đời vĩ đại, đạo tâm tối. Và ngược lại, nếu mà con mới suy ra là nếu mà đạo mà vĩ đại thì đời sẽ như thế nào? Nhờ ông Tám giải. Đời vĩ đạo vĩ đại thì đời được giải thoát. Cho nên sau này cái cơ trời cho chúng ta ra đây, mọi người chúng ta ra đây gặp những sự ly hương đau khổ, rồi nghe cái chuyện giải thoát và tự tu cho mình được thanh nhẹ, thì mọi người cũng thích và muốn tu. Đó. Thì cái đạo chúng ta nó càng ngày càng vĩ đại, và người Việt Nam tu rồi mới xóa bỏ cái sự mà trị hiềm lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, bất kính lẫn nhau, vì chúng ta đi về một nguồn cội mà thôi. Lúc đó thì cái đạo nó vĩ đại, thì người được giải thoát và hỏi khôi phục cho hơn dễ không, đâu có khó. Nên để chúng ta biết thương yêu nhau, xây dựng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì ta về mới thôi. À, cho nên cái đạo nó càng ngày càng bành trướng là càng cứu rỗi những sự tâm động loạn, tâm linh động loạn. Và đời nó càng ngày càng bành trướng, nó càng đấu tranh và chém giết. Cho nên Thượng Đế cũng cho cơ hội để đụng nhau và thức giác mà thôi. Rồi sau này văn minh nó đi tới, đụng nhau rồi nó từ bỏ thế giới. Nó không chơi với cái cảnh kia bằng từ chối nữa, mà nó trở về với sự thanh cao giải tỏa. Bởi vì giết anh không giết được. Cho nên khoa học đang lần lần đi tới tìm cái hồn. Và ý thức được cái hồn thì khoa học không bao giờ người ta chủ trương chém giết nữa. Dạ. Để giết không chết mà giết bao nhiêu. Thì lúc đó nó mới đi tới hòa hợp. Nhưng mà sự cạnh tranh của vật chất, muốn sự đem sự tiến hóa của vật chất thì phải có sự cạnh tranh. Mà có sự cạnh tranh phải có động chạm. Mà sau cơn động chạm là giải thoát. Rốt cuộc cũng là bài học tiến hóa. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây trong cái định luật sanh lão bệnh tử là đang thực hiện và hoàn tất cái bài học của chính mình. Mọi người mà hiểu cái đó thì dễ giải tỏa. Và không vì vật chất, không vì món quà, không vì một cái gì không có giá trị mà đi giết con người. Con người là con của Thượng Đế, đại diện ở Thượng Đế. Và nó là một con người trong thực chất để khám phá ra càng không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không hiểu là chúng ta quỷ Thượng Đế là chúng ta có tội.
Bề trên cho, cái đó biết bề trên là cha nào? Dốc, cái đó là dốc, nó bề trên không được. Chính tôi lười biếng, tôi không hành, tôi phát triển khối óc của tôi tự hại tôi mà thôi. Còn khi mà tôi hành đi lên cao chừng nào, tôi gặp chuyện nhiều chừng ấy, đó là nghiệp. Tôi phải tự giải, thì tương lai tôi mới là người quán thông trong thực chất chứ không có bà xạo nữa. Thanh niên cần tu để tiến. Con đường của tụi con đi biết bao nhiêu trong gai, không phải đơn giản đâu. Nhiều trong gai lắm, mà mình phải gỡ gai và đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, gỡ gai đi tiếp. Thì nó mới tạo được linh khí sang suốt. Người tu không có chán nản là mình phải nhờ cái nghiệp nó đến với mình. Nhờ sự kích động và phản động đến mình gỡ được, mình vui mình đi nữa, gỡ được vui đi nữa. Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Chứ so sánh với người thường sao được? Hơn người thường làm việc nhiều hơn. Vừa tâm linh, vừa thể xác. Mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh với mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu bề trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì. Ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay. Thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển rồi mình mới hội nhập với đại bi là mình thấy có hạnh phúc. Chứ người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tắt mặt mắt lờ không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Bị hù bởi sự sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học mới có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa. Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì. Nói sanh lý, thì tự gạt mình thôi, hủy hoại thể xác. Đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt, thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Bây giờ không làm thì tương lai làm sao làm kịp. Cho nên già rồi tu không kịp là vậy. Tuổi trẻ tu là quý lắm. Tu mà phải ý thức rõ ràng để tu. Chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu, là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành như thế. Tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo đâu. Biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi này. Ác, không hiểu được cái ác. Không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu cho đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Kính thưa Thầy hỏi, thưa Thầy, con thấy Thầy đến đặt một tay và thân con, đưa con đi trong một cảnh tu viện. Khi trở về con thấy thận con còn ấm, đó có thật là Thầy dạy đạo hay không? Con xin cảm ơn Thầy.
Đó là sự cảm thức của hành giả tiến hóa lên trên, thì cái luồng điển của tôi cũng ở đó trong đó. Vì chúng ta ở trong tần số với nhau, cũng như chúng ta là người ở bên Hoa Kỳ mà về Việt Nam nói hai ba câu biết hết, nó cũng vậy đó thôi. Như vậy, tôi luôn luôn thường trực ở bên trên, và tôi luôn luôn hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Tôi thấy trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ban ơn chúng sanh sống trong lễ sống mỹ mãn, không có ích kỷ chê dẹp, mà con người với con người é nhuế một chút ánh sáng lấn áp lẫn nhau, rất tiếc thương cho những cảnh đó.
Thầy, con nghe nói tu á thì cứu được cha mẹ, trình độ nào thì cứu được cha mẹ và con cái. Vợ nếu mà tu một người nếu lên trần đất thì vợ chưa đăng ký để cứu được.
Ông tu ông đất mà bà tu bà đất. Cha mẹ với con là bây giờ nghĩa là chỉ làm mẹ ha, thằng con ngoan của mình không? À một, mà chỉ tu thì cha mẹ còn mừng hơn nữa. Con tu ngoan mà, nói cho sao vậy đâu. Đừng có nói cứu, cha mẹ khỏi lo cho mình thì cha mẹ khỏi chết sớm. Mà để cha mẹ lo cho mình thì cha mẹ chết sớm. Thấy không? Đó là cứu, cứu được không? Cho nên khi mà người ta bước đầu mà ta bước vào thiền, người ta học thiền, thì đừng có nói cậu bé, chúng ta bắt nó thiền, không bao giờ nó thiền, nó thích nó mới thiền. Cho nên chúng ta biết cái cảnh luân hồi, nhiều khi một cậu bé, nó đã thiền được chút, ngày nay tự nhiên nó thiền, mà không ai dạy hết, nó chỉ có thiền, cho nó có. Rồi những cái chuyện kia mà ở đời buồn, chán đời, thì tôi quá động loạn. Mà gặp ông này, ông nói làm cái này thanh tịnh. Tôi nhờ cái động loạn đó, và tôi nhờ những cái chuyện người ta đua đuổi tôi. Ngày nay tôi mới bước vào thiền môn, tôi bước vào chùa, tôi thấy hình ông Phật, nó thanh tịnh. Mà sau con chó nó rượt, tôi muốn chết mà vô tôi thấy ông Phật thanh tịnh, con chó chạy mất. Nó không sủa nữa. Tôi thấy rằng cái thanh tịnh nó quý giá hơn. Vì tôi chạy trên con chó nó rồi. nhờ con chó ngày nay tôi mới hiểu thiền. Cho nên cái thiền nó đưa con người vào thiền môn ở mọi hoàn cảnh như anh nói. Đúng như vậy. Vì mỗi trình độ khác nhau. Mà có người mà bây giờ ăn tới 70-80 tuổi mà nói họ thiền họ bác thiền, không bao giờ nghe. Không có lý do gì họ thiền. Bởi vì tôi có thiếu gì mà tôi phải thiền. Thì họ chưa thấy cái họ thiếu. Anh thấy không? Cho nên những cái lời anh nói rất đúng. Cho nên những người mà nói rằng tôi ngồi tôi suy tư rồi tôi thiền, đó là người ta đã suy tư rồi. Khi mà người ta đau khổ người ta mới đi tìm cái phương pháp thiền. Căn bệnh người ta mới thử thôi, cái này nó bớt không, nó khỏe không. Họ thiền thử họ thấy khỏe họ mới thiền. Mà có người họ thiền thử họ thấy bệnh hơn, họ bỏ khóc, họ không bao giờ thiền. Cho nên cái pháp là một chuyện, nhưng mà hành giả thích hợp hay là không là một chuyện. Cho nên anh thấy ngoài đường các loại xe hơi đang chạy, nhưng mà có người thích đi Mercedes thì khác không đi. Và có người thích đi Toyota, nhưng mà các loại xe cũng đến mà. Anh thấy không? Nhưng mà họ phân biệt cái chỗ. Cho nên cái tôn giáo nào rốt cuộc cũng quy biết, mà đường lối nào cũng quy biết. Kế không thiền kia, nhưng mà tâm họ rộng lượng, họ suy tư sáng suốt, họ có thể quán thông mọi sự việc, là họ đã tu lâu rồi. Họ là tu nhiều kiếp rồi. Ngày nay họ chỉ xuống trần có nhiệm vụ để thức tâm người khác với hành động sáng suốt đại lượng của họ. Có nhiều người không tu mà tâm tốt hơn người tu rất lắm, và may mắn họ nhiều hơn người tu. Có. Cho nên mỗi trường hợp đều khác nhau, nhưng mà rốt cùng rồi cũng quy vô thành một tâm tịch vạn giáo quy nguyên, và tùy theo cái trình độ tiến hóa. Có người bị địa ngục đầy đọa rồi mới chịu tu, và có người tu rồi hãnh diện chứ ba người khác vẫn rớt xuống địa ngục. Cho nên cái bài học hỏi không ngừng nghỉ của nhân sinh, chúng ta mới xét lại trong cái thể xác này, là cái máu huyết của chúng ta luôn luôn 24/24 không bao giờ nghỉ. Chúng ta nói từng nghỉ không nghỉ được, phải làm việc mãi mãi tới hơi thở cuối cùng. Không có người nào được nghĩ như thế, nhưng mà nói tôi nhiều. Cho nên mỗi trình độ khác nhau, anh nói rất đúng, xác nhận rất đúng. Cho mọi người suy tư, lên thiền hay là không? Hay là nếu tôi tu rồi tôi bỏ cái tri thức tôi không nè, tri thức ra đâu mà có. Cho nên không động biến cảnh thành tri thức. Bây giờ tôi trở về với không động thanh tịnh, thì cái tri thức của tôi nó dồi dào hơn. Khi mà anh lên cao tới cấp vệ tinh, anh dồn thấy cả quả địa cầu. Anh rời cái này anh sẽ đạt cái gì. Còn rời cái này mà cái gì không đạt là anh chỉ động không bao giờ được. Cho nên cái luồng điện là cái chấn động lực của chúng ta. Muốn được thanh tịnh anh phải gia tăng bội phần, nó mới có thanh tịnh. Như ngón tay tôi đưa anh xem, mà tôi lắc thiệt mạnh thì cũng mau, anh đâu có thấy ngón tay. Nó phải có tịnh không? Và cái chấn động lực của cái bóng đèn này, hai luồng điện nó chạm với nhau vô cùng mạnh liệt, nó mới có ánh sáng. Mà nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tịch nhiên. Bây giờ nó đi động nó mới sáng. Mà cực động nó mới trở về tịnh. Thời không đại định nó mới tịnh. Đó. Thì sẽ đi tới không không gian, không thời gian. Thì biết lý trời, thấu lý trời, thì đâu còn mê sắc. Cái đó là trong cơ quy nhất nó phải đi một phần. Ở thế gian thì luận đạo này, luận đạo kia, binh đạo này, bỏ đạo nọ, không có cái đạo nào sâu. Xấu không là hành giả mà thôi. Cái người bước vào trong cái thiền môn, trong cái chùa đó tu, lễ làm cho cái chùa đó đọc. Là khen cái chùa không đúng cách, trình độ chưa đủ. Hoặc là khen ông thầy không đúng cách, trình độ chưa đủ. Rồi ra ngoài gây rối cho tất cả mọi người, thành nó bị cái phản động lực rồi. Cũng như ông thầy gió mà dạy gió sinh ra đường đánh người ta, thì ông thầy gió phải bị đòn rồi đó. Cho nên cái đạo là do trong tâm, đạo là tự nhiên. Không nên làm thầy dạy đạo tại thế gian. Làm bạn để nghiên cứu trao đổi thiên hoa nào hay sao. Đạo là tự nhiên. Cho nên con người nhiều kiếp rồi, tới đó họ chỉ dồn cái hình ông Phật, họ cũng minh tâm thức ra. Và từ đó trở đi họ được tu. Chứ không phải là có ông thầy gõ đầu họ mới tu, không phải vậy. Đạo là tự nhiên. Không cần chùa nhưng mà người đó họ lại thấy được nhiều cảnh hơn. Họ thấy sự sai lầm của họ nhiều hơn mà không cần ông thầy mách bảo. Cho nên đạo là tự nhiên. Còn chúng ta chúng sanh ở thế gian thì ai cũng quý về sức khỏe. Mà người nào bệnh hoạn mà đạt được sức khỏe thì cái phương pháp đó cũng muốn cống hiến cho những người thích đi. Vì ở thế gian ai cũng mang cái tâm bệnh. Giỏi thiệt giỏi cũng có cái tâm bệnh. Làm sao trị được tâm bệnh được chứ? Thì chúng ta mới vượt khỏi qua những bài học sanh lão bệnh tử khổ. Lúc đó chúng ta thấy cái bệnh là gia trị, cái bệnh thức tâm. Cái bệnh để cho chúng ta trở về với ta và thấy ta sai và mọi người đều đúng. Khi chúng làm việc định chúng ta thấy rõ được ta. Cho nên mọi người đều hung hăng, giỏi hơn, tranh chấp, nhưng mà cái giờ chót của hai năm mới thấy rõ mình sai ở chỗ nào. Hai năm sắp chết thấy rõ, muốn chuộc cái tội, muốn ở láng một phút để nói với thằng bạn rằng tao có lỗi rồi mà, cũng không chịu tao làm. Cho nên những cái mà anh nói là sắp đúng, có người suy tư không cần. Không cần thiền, đó là thiền đấy. Suy tư là thiền giác. Cái gì? Sự sai lầm của tôi. Ngày nay có làm gì sai không? Thì tự nhiên tôi biết được sự sai của tôi thì tôi đi tới được quân bình của tôi rồi. Trở về với tôi rồi. Người đó cũng thiền. Cho nên cái phương thiền không phải là ngồi một đấm đó là mà thiền mới chứ bằng thiền. Phải trở về với thanh điển và hiểu được giá trị của chấn động lực của luồng điển đó. Và trở lại với trung nguyên tiến hóa mới đạt được thành tựu và sáng suốt. Anh phải nhờ cái cây gậy của tri thức để anh đi tới cái thức. Cái tri thức là cái cây gậy của người đạo. Khi mà anh nói buồn, tủi, giận, hờn, chán đời, đó là cái gậy cho anh đi về cái thức. Lúc anh chán là nó bắt đầu truy tầm chân lý. Anh thấy không? Anh phải nhờ cây gậy đó. Như tôi nói con chó sủa, đó là con cây gậy cho chúng ta. Cho nên anh phải nhờ cái tri thức này, anh mới trở về cái thức. Vì chúng ta trường đời phải ăn thua này kia cái nọ đủ chuyện hết. Chúng ta nhờ cái gậy đó, rồi chúng ta mới trở về cái thức. Đâu, không bao giờ hơi chịu tiền. Bây giờ anh có bộ cách mấy họ không có tiền, cái trình độ của họ. Cho nên tôi nãy tôi cách nghĩa về cái luân hồi. Có đứa con nít mới có 5 tuổi à, mà bố nó đi chùa nó đòi đi theo. Mà có đứa nó 10 tuổi mà bố nó đi chùa nó đòi đi mắc đâu nào. Trên cuộc đời này nó phải nhờ cái tri thức. Nhưng nhờ cái tri thức là mắt mũi tai miệng của nó biết. Cái kiến thức là cái cây gậy để cho nó tiến tới. Nếu nó không có nhờ cái tri thức làm sao nó sống. Mà nhờ cái tri thức, sau cái tri thức kích động và phản động nó mới trở về cái thức thực trạng của nó. Nó phải nhiều kiếp chúng ta tu, cho nên Đức Phật tu bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Chúng ta muốn tu một tháng đóng tiền tu một tháng thành Phật, nó có, không có gì đó. Nghe không? Bao nhiêu kiếp mà chưa dám nói thành Phật, chưa nói giải nghiệp. Phải giải trọn nghiệp mới là tiến về Phật chứ. Vẫn còn nghiệp mà. Nhưng mà Đức Phật đã nói một câu là nhân nhân giai thành Phật. Nếu mình trở về với sự thanh tịnh sáng suốt, là biết Phật là gì? Thế Đức Phật đâu có đọc tài, nó chỉ có một mình ta là Phật. Chịu thức chư Phật. Không phải một nữa. Cho nên chư Phật, nguyên lý của chư Phật là thanh khí điển giáng sanh, xương sống đứng hấp thụ là vũ trụ, cung trời, một luồng điển âm và một luồng điển dương rõ ràng. Thanh tịnh. Cái tri thức là của thế gian cũng như là bãi trường thi ở thế gian để cho họ học. Một trường học để họ học mà thôi. Còn cái thức của họ đời đời bất diệt và tùy theo trình độ tiến hóa. Người tới thiên giới và người còn tu tới đó nhưng mà còn phải xuống địa ngục học lại. Qua một khóa nữa. Tôi chưa đủ. Rồi có người đi tiến tới cửu dương quan để học lại. Rồi mới tiến lên trên. Cho nên nó vô cùng tận. Phật pháp vô biên. Có câu ở đó. Vượt qua cái tâm thức. vượt qua tâm thức thì nó bước vào biển giới rồi. À, cái biển giới là thanh định tâm thức. Có cái tâm nó có biển giới, đây cũng tâm, mà đây cũng tâm, và vượt lên trên cũng tâm. Qua khỏi không gian và thời gian, lúc đó mới là linh quang chân tâm. Lúc đó làm việc nhiều hơn, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên tại sao Đức Phật ở trong rừng, ở ngoài rừng mà ngồi nói mà mọi người tới đều nghe và đều thích nghe và mở tâm mở trí, làm một việc cho tất cả mọi việc, cho trung tâm sinh lực càng không vũ trụ.
Cái vô vi chánh thức là lớn rộng vô cùng. Còn những cái nhóm mà nói là vô vi ở đây đâu có lớn. Còn cái vô vi chánh thức tu giải thoát, cái kia là tại vì rước những người bỏ mới chậm tiêu qua tới vô cùng. Cái đó khác. Cho nên đừng có nói một cha nhân hòa, đây là đại hội. Cha năm mai, cha ngập dân, cha gì nó vô nó sinh chứ. Có thể bao nhiêu người không? Thế nên tụi nó tính tổ chức đại hội quần cha, không phải là hội quần tiên, mà hết sinh nhật cha, mờ luôn mấy anh cha nhà thờ, mày mờ luôn mấy anh cha cơ đốc, vô nhán, kết quả là thế nào. Đó. Tôi là tụi nó mới điện thoại cho tôi, là tổ chức đại hội quần cha tốt, cái đại hội gì cũng tốt hết á, ma quỷ mà tôi nghĩ ta còn tổ chức là một con rắn rồi đi cùng hết. Tổ chức đông người lắm á, xã hội nó đông lắm á, nhập xác đồ múa may rồi tới tới bên Mỹ cũng có, thì mình thấy như vậy, rồi đây sau thì mình chỉ là học quần nhá, quần cha là nhiều cha, còn ông ở bác sĩ chính là ông mỗi buổi sáng á, tôi gặp chính ông cha, hỏi là tại sao với ông trị bệnh hành kinh á, lên cái vô ngồi bàn nói là ai ập chặt, ai chưa có ai ập chặt. Nói chuyện cũng hay lắm, ổng nói chuyện hay lắm nhưng mới trầm lương á, ai em góp xong à. Ổng nói ổng chín người ai em góp à, và ổng chuyện chưa xong. Nó bật đi kinh, mà tất cả chín người á. Tôi nói thiệt, họp chín người đó luôn. Nếu đã giảng này, có cái gì nghĩa là bên Mỹ là tự do, đem lại những cái gì mà thật sự có thành quả, có kết quả thì mọi người theo, còn không có kết quả người ta không theo. Có cái gì thôi. Mà bây giờ viết thơ nó hết rồi, cũng là xuống nữa, thành ra cha không bền. À, bây giờ người ta sinh cha, mà ông Tám nói, mày không phải sinh cha, ấy thì rủi cổ mày ra, thế là ông Tám tập tài. Ông Tám đâu có độc thị được, ông Tám là một người tu mà thôi, thì mọi người học ông Tám để tu mà thôi. Ông Tám đâu có bảo đảm cái dụng gì đâu. Ráng gì nói gì tâm linh thực hành của ông Tám mà thôi. Còn cái tụi kia nó nói nó là cha, bây giờ mình tin nó đi. Còn nó sai á. Cũng như là trước Nguyễn Quỳnh Trung ở Việt Nam nghe Kim Đăng Cha chạy theo Kim Đăng Cha. Nó sai có mấy lần, nó giận bỏ đi. Bỏ cha đâu. Mà trước khi là muốn ở Việt Nam mà muốn vô gặp cha, qua vợ chồng ở Nguyễn Quỳnh Trung mới được vô đâu. Không qua mà không xin phép không được. Sau này không muốn bỏ cha luôn, đi luôn. Rồi bây giờ hỏi trả lời
cha. Cha vẫn là cha.
À, cha vẫn là cha.
Mà là của chỉ bỏ.
Nó bỏ. Mà ban đầu nó là bao hết, là bao thầu hết, là ai muốn vô phải qua tôi.
Nó từ đây đến đây.
Quần áo rồi đem đi giặt rồi. Ghê lắm, ở bến này nó bị gặp gốc bự rồi, ông Tắm cũng đang chung việc. Thì thôi. Ông Tám đâu có quan hệ gì đâu, có sao ông Tám là tu thôi, cho ông Tám không có giành mạnh đạo.
Vũ trụ của tâm linh có nói, danh là danh giả, đàn là đàn tu. Rất rõ ràng. Rốt cuộc rồi về không hết. Cái danh nó phải ăn chung, danh sinh không có giá trị.
Vì có người còn bị, ở đời bị nhân chất.
Theo, có nghe cha theo cha, nghe mẹ theo mẹ.
Cho tụi nó theo.
Bắt tay đi theo mẹ trên một thời gian đó, rồi bà hậu đó đi theo không nguyên soái. Con đem người về Việt Nam, cha cho con chức nguyên soái. nguyên sái thì có, thì nguyên sói không có. Tôi chỉ cho bà tu, bà vui khỏe, gia căn bình an, thì vĩnh sửa bà ở. Bà không nghe lời thì bà cứ đi theo cha, bà theo cha. Có làm thế ký, bà biết bao nhiêu chữ, làm thế ký cho cha, thì đi đi. Có 7 ngàn qua, dành dụm bà già, dành dụm 7 ngàn qua, bà đã xài hết, về nó không phải. Cái này nó còn nguyên sái, cái này không có hướng dẫn, hiện sát đúng rồi, hiện sát. Rồi vô tới vô âm trong khắp, mặt mày cắt tay, con đi lạc là thầy giúp tỉnh, bây giờ muốn tôi giúp thầy chịu tôi chở. Ok hết, rồi đó, từ đầu, ra rung ven hết, một cặp cái mặt mà không, tươi như xưa, có bởi đứng mặt dậy có vui. Đó, bây giờ mới thấy là cái tâm trạng con nít chưa, vui chưa, khỏe chưa, thấy không chưa. Nặng hết nặng ngực rồi, đau hết nặng ngực đó. Tôi cũng phải nói tôi giọt là tôi thích giữ bà đó, nhưng mà hết bệnh hết. Bà khẽ là thôi đi về tu đi. Nó mới đập, mới nói trong cung ăn đó. Bà nói đó, rồi mấy đứa mà đi theo nữa, không phải một mình bà còn đi một lũ đi theo nữa. Cái lũ đó mà cả một cái tiệm á, tiêu hết. Cô mang đi đó, nghĩa là điện thoại không à, cha với mẹ điện thoại. Nó xin cha, rồi sau đó nó đổi thành mẹ. Mà cha với mẹ không ngủ chung với nhau đó. Mặt trời vẫn căng rớt rồi. 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 Ngày đi kia mà phục vụ nghĩa là bộn vàng. 3 tháng là bên sau. Tôi thấy nè, nếu Ngọc Dân là cha, nó có điện thoại cho tôi. Nếu Ngọc Dân là cha thì tại sao không vô thành người? Tại sao không ở? Thiên đường. Anh làm thế. Được. À, thiên đường là cơ sở tâm linh của Thượng Đế mà Thượng Đế tại sao không vô? Có ông Tám ở đó nữa. Không vô đề là ông Tám đánh chữ. Nó, tụi nó khóc bởi vì mấy người Tây nó là nó theo cái mấy tết này là mấy tết thằng khác vô nó không chịu. Tây quản lý mà. Anh Trung là Tây quản lý mà. Nó phải chịu. Không được, vô sinh Thượng Đế lấy gì vô pháp, không tự quan ra nói nó phải nghe. Nhiều tám tay nó rước mẹ ông Thánh, có mẹ gì thua Ngọc Dân mà. Tại sao nó rước? Thì vụ đó hả, đừng lên hết, cha không muốn mẹ mặt trời phải căng rớt rồi. Rồi tụi nó đóng góp tiền biết quá là bao nhiêu. Để học, cứ gửi băng giảng này kia cái nọ thì tôi nói, số băng giảng này chia bằng đạo nghe có thứ làm sao. Tụi nó nghe nó không xài, không xài được thôi. À, những cái nào xài được, thay ông Tám thì các bạn nên học, để nó ông Tám hiểu, giấu và chặn đường, chặn lối chúng ta tụi tôi học. Tâm thực tại, chúng ta tôn trọng nghe tôi. Cứ nào muốn học thì học, nhưng mà có đường lối chỉ rõ. Không diễn lên là mặt. Thế không? À, rồi cái nó. Ok, nó tôi sẽ đi Ấn Độ. Vì tôi nói chuyện giao nghe qua anh chị Ấn Độ. Tôi thư Ấn Độ nữa. Nói trong băng của tôi có thông quán quá.
Đâu cần qua Ấn Độ. Đâu không thư cũng hơi lớn bụng
chứ. Cần ra nó lộn. Lộn xong là chính nó lộn xong. Nó tu, nó không giữ lời lỗi tu mà đi theo mê tín. Rồi nó tưởng là nó là căn này. Ra sắc da dở tập lúc. Bây giờ nghe nó chị Hoàng mập lại rồi tốt. Nó thấy tỉnh rồi. Da dở nó tỉnh rồi. Cũng khó, cũng khó, không nghĩ nhưng cái đám đó.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc này là có thầy làm thầy phủ trì cái đại hội đó thì ngồi bên thế đó thì có một vài người lên điểm này để mở xuống hay nó làm gì?
Nó có sao? Cái chuyện thương yêu mà nó lên nó đứng nó nói nó múa để chi để thấy ông lên và xuống cũng là phục cái pháp vô vi. Tôi muốn để cho nó thấy rằng ông lên và xuống cũng phục pháp vô vi, cho nên cái thằng lão sư mà lên rồi cái này rồi lưu sinh chiêu tiên kêu bằng chiêu điên đó là nó lên cho mình thấy rõ là cái power của người tu vô vi nó mạnh hơn cái này thiệt. Mục đích là tôi muốn cho mấy người thấy rõ là cái con đường đi của mình không có bao giờ sai lầm. Cứ giữ cái đó mà đi, không phải là mê tín cái người này người kia người nọ.
Không, không nhớ cố lắm. Mấy người kia cũng tin lắm thầy, như là thầy nằm xuống là cho người ta leo lên mà.
Nhưng đâu có sao, đâu có sao, có thì cũng có tôi mà, tôi trách nhiệm. Tôi trách nhiệm là vậy nó khỏe. Khác à. Mà không có là khác, không có là gì bị nặng đầu. À, cho nó thấy cái difference. Ở chỗ nào? Tại sao? À, mà không có tôi là tụi nó không cho đâu. Không có tôi ngồi đó là nó không cho.
Nhưng mà con coi đó lại con. Con nghĩ khác,
mình nghĩ gì?
Con nghĩ khác là cái này còn có cái màn ông lên bà xuống mà.
Bởi vì sau này
ông lầy ra.
Không có lầy ra, để cho nó phát triển. Nhưng mà ta chặn rồi, ta chặn này cửa, ta chặn cửa trên kia rồi xuống là bảy không được. Tức là phải ngừng liền. Hôn tiếng là phải ngừng, không có lộn xộn. Bởi vì cái này là tôi thâu trước hết rồi. Nó sẽ ra nhóm này, nó ra nhóm kia, cũng là lên sinh nhân này kia cái mà. Đã biết chưa gì, nhưng mà bây giờ mình biết trước hết rồi, mình học trước hết, không có sợ nữa, vững tâm giữ một lèo lại để phát triển.